Nam Mô A Di Đà Phật. Trang 186. Câu F. Không được ham mê cảnh giới lạ, vì dễ lạc vào những cảnh giới huyễn hóa, hảo huyền. Đúng không chư vị?
Đúng.
Ngày hôm qua thì mình nói đừng có ham mê những cái điều lạ thường, vì sự ham mê đó là vọng tưởng, là tà tâm. Tà tâm dễ sinh ra thì gọi là tà kiến ứng hiện. Hôm nay chúng ta nói là không nên ham mê những cảnh giới lạ thường, vì ham mê vào đó thì dễ lạc vào những cảnh giới huyễn hóa, hảo huyền. Xin thưa là nếu mà chưa vị tu chứng đắc, thì khi rơi vào những cảnh giới đó dẫu có hảo huyền, thì sự hảo huyền đó là do mình khám phá ra. Còn khi mà chúng ta chưa có đắc những cái cảnh giới đó mà chúng ta thấy là thường thường bị do vọng tưởng nó đến lạc hướng mình. Hay nói cho nó rõ ràng hơn nữa là do ma chướng mà mắc mình, làm cho mình thấy những điều không thật. Coi là những cảnh giới hảo huyền nó che mất cái chánh kiến của mình đi. Xin thưa với chư vị là cái vọng cảnh, những cái vọng tưởng nó gạt cái nhãn căn của mình, nó gạt cái nhĩ căn của mình, nó gạt cái tí căn của mình. Nói chung là những cái căn thức của mình bị gạt. Vì bị gạt mà mình không có chánh kiến, thành ra mình tưởng đó là thực, vội vã chạy theo, vô tình mình lạc đường. Cho nên có nhiều người tu thì an toàn, có nhiều người tu sau cùng lại gọi là tẩu hóa nhập ma, sinh ra những cái chuyện giống như là bị thần kinh, nguy hiểm vô cùng. Mong cho quý vị cố gắng, cẩn thận. Đừng nên ham mê những cảnh giới lạ quá. Đừng thấy những cái gì mà hay hay chạy theo. Rất là nguy hiểm. Câu D. Mong có thần thông rất dễ bị ma dựa. Cầu chứng đắc rất dễ vướng vào lưới ma. Đúng không chứ vậy?
Đúng, đúng.
Cho nên có những lần mà có những người tới hỏi hòa thượng đấy, bây giờ con bị ma chướng rồi, vậy làm sao có thể giúp con? Thì ngài nói có phải là chư vị thích thần thông lắm không? Có phải là chư vị thích những cái điều mà thần kỳ đặc dị lắm không? Chư vị có cầu chứng đắc lắm không? Nói có. Tại sao chư vị lại cầu như vậy? Cầu thì bây giờ vướng thì đáng chịu. Muốn khỏi vướng thì bỏ đi, tự mình bỏ đi. Các hòa thượng khi mà muốn giải các ngài tới la rầy cho mình trở về cái cảnh giới thực tế của mình là một hàng phàm phu không có những chuyện đó. Mà mình vội vã mình cho là mình có thần thông, được Phật khải thị này khải thị nọ, thì mình đi vào cái chỗ gọi là bị tẩu hỏa nhập ma, bị ma vừa đáng chịu. Tất cả đều do chính mình. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, trong cái thời này tu hành muốn cho được thành tựu thì ngài nói là không nên tách rời đại chúng ra. Để chi vậy? Khi mà mình bắt đầu khởi lên cái vọng tưởng thì không người này thấy thì cũng người kia thấy, mà người ta thấy người ta nhắc nhở mình bỏ đi. Cho nên mong chư vị khi tu hành, nếu mà có những người nào nhắc nhở những cái điều sai lầm của mình nên cảm ơn, đừng có nên tự ái. Nếu tự ái thì khó mà cứu lắm, ta không dám nhắc nữa. Chính hòa thượng Tịnh Không mà nói rằng là mình nhắc nhở người nào thì không được nhắc quá 3 lần. Tại vì chính Ngài mà Ngài cũng không có muốn vướng vào những phiền não của chúng sanh. Thì chúng ta là phàm phu mất mới thì phải vướng vào. Thành ra tu là tu cho chính mình, không tu cho người khác. Như vậy mình ích kỷ, phải không? Tu mà không có tâm từ bi, tu mà không chịu đi cứu độ chúng sanh, nói những chuyện lạ lùng. Từng ngày bán hộ niệm người ta giúp cho người vượt qua sáu đường luân hồi, đi theo Phật giơ tay lên vẫy chào, rồi cái thổ tướng rất là tốt. Như vậy mà người ta gọi là ích kỷ. Là ích kỷ sao đây? Cứu người là cứu người bằng cách nào? Cứu độ cái kiểu gì mà người ta ra đi để lại một cái thân tướng vô cùng là khó coi, ra đi trong hải hùng, trong kinh khủng. Đó là cái hiện tượng đọa lạc trong ba đường ác đạo mà mình không may. Trong khi phương pháp hộ niệm là dây cho người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, từng người ta ra đi để lại những cái chứng minh cụ thể là họ đã thoát vòng kiềm tỏa của sáu đường, họ đi về Tây Phương thành đạo. Như vậy mà cho rằng đây không phải là cứu độ. Như vậy chẳng lẽ cứu độ có nghĩa là mua một ổ bánh mì tới cho người ta ăn, rồi sau đó để cho cái huệ mạng người ta đi sao, đi gọi là cứu độ sao? Cứu độ tức là giúp cho một người vượt qua sanh tử luân hồi, là cái giá chót của Phật giáo chúng ta. Nhưng đến thời này dễ gì mấy ai tìm được cái cơ hội đó thoát vòng sanh tử luân hồi. Ấy thế mà phương pháp hộ niệm giúp cho quá nhiều những người có cái hiện tượng ra đi lưu lại tương lành tuyệt hảo. Không những một người hai người mà lưu lại đến nỗi bây giờ đếm không hết. Xin thưa với chư vị, hãy bình tâm suy nghĩ lại. Cái phương pháp hộ niệm hình như là nó nối lên một sự thử thách tốt cùng cho những người tu học chúng ta. Hãy đặt cái mục đích tu hành là gì? Cái phương pháp nào cụ thể để mà thực hiện cho được cái tông chỉ cứu chúng sanh vượt qua sáu đường luân hồi? Từ bao nhiêu năm thực sự đã cứu được người thoát qua sanh tử luân hồi chưa? Chư vị cứ suy nghĩ cho kỹ. Pháp nào cũng là pháp của Phật cả. Chúng ta không được quyền chê một pháp nào cả. Nhưng mà Phật dạy một người giác ngộ, thì cái điểm đầu tiên Phật nói trong Thất Bồ Đề Phần là trạch pháp. Phải tuyến chọn một pháp nào thực sự hợp với căn cơ, thực sự hợp với thời đại, thực sự hợp với đại chúng, thực sự làm cho đại chúng lợi lạc và ứng dụng để cho đại chúng vượt qua sáu đường luân hồi, thành tựu đạo quả. Thì rõ ràng là một câu A-di-đà Phật đã thực hiện quá đầy đủ, quá nhiều, và áp dụng với phương thức hộ niệm để giúp cho người ra đi niệm câu A-di-đà Phật đã để lại một cái chứng minh vô cùng hùng hồn. Như vậy thì xin thưa với chư vị, hãy bình tâm suy nghĩ thật kỹ là chúng ta phải làm sao để giúp thực sự cho hàng hàng lớp lớp chúng sanh, thay vì sắp hàng với nhau xuống tam ác đạo chịu nạn, tại sao chúng ta không mạnh mẽ thực hiện một pháp Phật mà pháp đó cụ thể đưa nhiều người vãng sanh, vô lượng vô biên người vãng sanh, biết chừng đâu trong đó có cha mẹ ta, có anh chị em của ta, thân bằng quyến thuộc của ta, và ta cũng dựa vào cái pháp đó chính ta thoát vòng sanh tử luân hồi. Xin thưa với chư vị, pháp môn hộ niệm dạy cho người niệm Phật cụ thể thực hiện tông chỉ của phương pháp vãng sanh, phải chăng là một sự thử thách cho đến tận cùng con người học Phật chúng ta? Hãy mạnh dạn nói lên một sự thật để kịp thời cứu nhau, chứ không thể chậm trễ. Vì nhiều khi chậm trễ một bữa, biết bao nhiêu chúng sanh đi vào con đường khổ nạn. Mà biết chừng đâu chấm một bữa, mẹ ta đi vào tam ác đạo. Chấm một ngày, coi chừng cha ta rơi vào đọa lạc. Chấm một giờ, coi chừng mất cứu độ một chúng sanh trở về Tây Phương Cực Lạc. Trong mấy ngày hôm nay chư vị lên trên cái nhóm mà Thế Giới Hộ Niệm, mới coi tại sao có những người chưa có cái pháp danh, tức là họ chưa có biết thọ tam quy. Ấy thế mà khi bệnh ung thư, nhờ ban hộ niệm hướng dẫn, họ phát tâm tin tưởng, vậy mà họ ra đi để lại thân tướng quá đẹp. Họ niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng, đến nỗi có những em bé 3 tuổi, 6 tuổi, mới vừa rồi có một em bé 14 tuổi bị ung thư, nằm chờ chết. Ấy thế mà được hộ niệm, em bé vững vàng niệm Phật, vui vẻ niệm Phật, mà trước khi ra đi còn giơ tay lên chào cha mẹ đàng hoàng, rồi theo A Di Đà Phật vãng sanh. Một cái hiện tượng vãng sanh đã có trước mắt. Thế mà chúng ta học Phật, tại sao còn khởi cái niệm nghi ngờ lời Phật dạy? Phật dạy ức ức người tu hành, triệu người tu hành trong thời này, tìm cho ra một người chứng đắc khó vô cùng. Ấy thế mà Phật nói người nào nương theo pháp niệm Phật thì vượt qua 6 đường luân hồi, vãng sanh thành đạo. Phật nói rõ ràng, và ngày hôm nay khi mà ngồi ở đây chúng ta cũng nói là thực sự những ban hộ niệm đã thực hiện được lời nói của Đức Thế Tôn. Người nào niệm câu A-di-đà Phật chí thành, đến lúc lâm chung vẫn còn chí thành niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh, thì người đó thoát vòng sanh tử luân hồi, thì người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, 10 niệm tất sanh. Nếu không được như vậy, A-di-đà Phật thề không thành Phật. Rõ ràng là lời nói của Phật đã thực hiện đầy đủ, đã chứng minh cụ thể trong cái phương pháp hộ niệm giúp cho người vãng sanh. Hiểu được như vậy, chúng ta phải biết giật mình tỉnh ngộ, phải giật mình tỉnh ngộ, mau mau nghe lời Phật dạy, kịp thời cứu nhau. Cứu nhau thoát vòng sanh tử luân hồi, cứu nhau thoát cảnh đọa lạc, cứu nhau rớt ra khỏi địa ngục, khỏi ngạ quỷ, khỏi cái hàng vàng sanh. Và xin thưa với quý vị, mạnh dạn ứng dụng pháp Phật, ứng dụng lời Phật, để kịp thời cứu ông bà cha mẹ chúng ta trong vô lượng kiếp còn đang chơi với khổ đau từng giờ từng phút trong ba cảnh tam độ ác đạo. Và xin thưa với quý vị, trên con đường tu hành của chúng ta, hàng ngày hàng giờ chúng ta vẫn có những người có duyên đến với ta, ta mạnh mẽ kêu gọi họ niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu một người có duyên, tự nhiên người ta tiếp nhận, họ kịp thời vãng sanh. Giống như em bé Phạm Thị Trinh, Phạm Ngọc Trinh phải không? Rõ ràng là một em bé 14 tuổi, khi mà ung thư rồi, không còn cách nào cứu chữa được rồi, chỉ cần ban hộ niệm khuyên cháu vững vàng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ban hộ niệm khuyến tấn gia đình ủng hộ tinh thần cho em trong cái nước đường cùng, cha mẹ không biết con đường nào khác, mạnh dạn tin tưởng làm đúng theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm, em bé vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không hiếm gì em bé mới 4 tuổi, 6 tuổi nhưng mà gặp những chứng bệnh ngặt nghèo, có lẽ là do cái nghiệp trong đời trước lưu lại, thành ra còn quá trẻ mà mang những chứng bệnh ung thư không cách nào cứu chữa được. Ấy thế mà một cơ may niệm câu A Di Đà Phật vẫn ra đi với thần tướng bất khả tư nghị. Trong khi những thời gian gần đây chúng ta cũng phát hiện ra có những người thực sự đã tu hành quá chiều, Nhưng sau cùng vì duyên chẳng lành, không gặp được phương pháp hộ niệm, không gặp được người hộ niệm như Lý Niệm Pháp, đã lưu lại một cái thân xác khó coi. Xin thưa với chư vị, có phải rằng nếu không niệm Phật thì ức người tu hành khó tìm ra một người thành tựu? Nếu thực sự vững tin niệm câu A Di Đà Phật, quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, 10 niệm tất sanh rõ ràng ứng hiện trước mặt, đâu là con đường đoạn lạc với hàng phàm phu này, đâu là con đường với hàng phàm phu tội lỗi này mà vẫn vượt qua chướng nạn, thoát ra những cảnh khổ, đi về tới Tây Phương một đời thành đạo? Xin thưa với chư vị, đây là câu hỏi cho tất cả mọi người chúng ta tự quyết định lấy để cứu lấy huệ mạng của mình. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mang diệu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.